Ngày giỗ. Chiều chậm chạp trôi qua kéo dài lê thê đằng sau gót tấm áo choàng màu hồng tía, màu tím của cánh sen nóng bức. Chưa bao giờ chiều đi chậm thế, và tôi mong chờ ngày mai đến, rồi ngày mai cũng đến. Trời còn tối mịt, ba đã thức dậy, khua khoắng vì nụ, vì xoăn, cậu ngạc trở dậy làm bếp. Ngày hôm kia, trừ cha mẹ tôi đi công tác xa, các cô dì chú mợ của tôi cũng đã về đầy đủ để chuẩn bị cho ngày giỗ của ông. Đêm qua người ta ngã một con lợn, xả thịt chặt xương treo dọc ngoài trời xương để giữ thịt tươi. Ông Bộc gọi ngoại tôi bằng chị dâu, thức suốt đêm để giả thịt làm giò. Đêm thanh thản, tiếng chài giả thùng thục như tiếng ai đem quần áo ra đập dưới sông, hoặc lấy cái vồ ra đập đất. Thỉnh thoảng thì lại nghe tiếng ông Bộc ho khan, từng tiếng, lúc mọi người thức giấc là lúc ông đã ngã lưng vào cột nhà, ngoẹo cái đầu ngủ. Dưới ánh đèn vàng tờ mờ, người ta soạn chén bát, kê bàn ghế, dựng rạp bằng những cây cọc dài, trên đó căng những mảnh ni lông xanh đỏ sặc sỡ. Cửa vừa mở, các bà hàng xóm đã lục tục kéo vào, họ treo những chiếc nón cũ kỹ, có cái đã bung cả cạp ra xà nhà, nói cười rỗn rãng. Nhóm bà Hoa, bà Thục ngồi trên chiếc phản gỗ cho thịt băm đỏ tươi, những sợi miếng trắng ngần, nấm mèo nhuyễn nhừ màu đen, lại thêm những củ hành băm tím vào trong chiếc thau lớn trộn đều với trứng vịt, rồi cắt bánh đa, nêm làm tư, tỉ mẩn gói những chiếc nem bé độ bằng ngón tay cái. Tôi thoăn thoắt, mắt thoăn thoắt, miệng của các bà cũng thoăn thoắt, lộ hàm răng nhuộm đen nhất, những đôi môi đỏ trầu. Các bà cứ bỏ thật nhiều tiêu cho thơm nhé. Bà đi ngang qua nhắc nhở, tay bà ôm một rổ lớn bánh chưng bánh dày, oảng bọc đủ các loại màu bằng giấy kính. Lưng bà còng xuống vì nặng, tôi chạy lại đỡ phụ bà. Để con phụ bà nhé. Ừ, cháu ngoan quá. Bà có cháu ngoan quá. Các bà ngồi quanh ngẩng lên nói hùa vào, làm mũi tôi phồng lên xẹp xuống liên tục. Bên cạnh vải nước rụng đầy hoa khế như những vì sao tím, một đám đông các bà ngồi lặt lông gà lông vịt trong một cái chậu bằng nhôm lớn. Thò ra những đám lông dày đặc đó là những cẳng chân gà vịt đã cứng quèo, màu vàng nghệ với những móng dài trong suốt. Một con gà trống oai vệ nằm xếp bằng trong rổ, cần cổ cong cong, mỏ ngậm bông hồng đỏ thắm. Xếp xung quanh đó là vài con gà mái tơ đã bị mổ phanh bụng, lộ những mảng thịt hồng dưới lớp da vàng ngậy. Tôi mom mem lại gần chỗ thằng Bùm đang ngồi tán gẫu với anh thanh niên cong lưng làm dồi heo. Hôm nay thằng Bùm rất oai, tóc rẽ ngôi, diện áo sơ mi bỏ vào quần dài kẻ sọc caro. Nhìn kỹ, tôi nhận ra chiếc áo nó diện là do tôi thải ra từ hồi năm ngoái. Nhìn thấy tôi, nó dẫu mỏ cười, tai ngoắt lia lịa. Dì Xoan gọi nó, Bùm ơi, ra phụ dì hái hoa hiên lý đi con. Thấy mặt tôi đờ ra, thằng Bùm cười rủ. Nó giảng, hoa thiên lý nấu với tôm khô đã ngon, đem xào với lòng gà thì sướng miệng nhất, vừa thơm vừa mát lưỡi, vừa ngọt lừ, lại thêm chất béo của mỡ gà bùi bùi cả gan sần sật của mề gà. Nó nói mà mắt rạng rỡ như trước mặt đã có một dĩa bông xào bốc khói nghi ngút rồi. Nuốt nước miếng đánh ực xong chạy biến mất. Tôi lang thang sang chỗ chị Thản, ngồi tụ với các chị, nén xôi gất vào khuôn nhựa trổ các chữ xinh xắn như những cái hoa và múc chè đậu xanh đặc sánh vào những chiếc chén con bằng sứ mỏng màu hoa lý. Bên cạnh các chị bắt một nồi nước đường lớn đang bốc sôi sùng sục. Chị Nhữ thông thả bỏ từng viên bánh trôi bằng bột trắng mịn bột đậu xanh giả nhuyễn vào nồi. Bụng tôi tự nhiên sôi réo ào ào, tôi kéo áo chị Thẳng. Cho em miếng trái cơm kia đây nhé. Chị bảo bây giờ không phải lúc bé ạ. À. Phải cúng ông trước rồi mới đến lượt mình mà cưng. Nhưng em đói. Ngoan đi cưng, phải giữ phép tắc chứ. Đói để lát mình ăn mới ngon. 11 giờ, bắt đầu lễ cúng. Bà mặc chiếc áo dài màu nâu non, quần lĩnh đen mướt, phủ đôi guốc mộc quai màu đỏ. Cổ thì đeo tràng hạt bằng sừng, ai cũng khen bà đẹp lão quá. Khói hương bắt đầu mờ mịt khắp nhà, tỏa ra ngoài sân những tán lướt mỏng xám, bạc và nhẹ tên. Tôi trèo lên thắp hương, nhìn đôi mắt cau lại nghiêm khắc của người đàn ông sau bộ lư, tim lại rộn lên vì sợ. Tôi lắng nghe bà lầm rầm khấn vái, mắt chảy nước dằn dụa vì khói cay. Đúng giữa trưa, cả làng ngồi vào ăn cỗ, lũ trẻ con đen nhẽm vì bụi nắng, tay mỗi đứa cầm một cục xôi chạy lăng quăng đùa nhau ngoài gốc tre. Tiếng đụng đũa bát, tiếng người ăn uống xì sụp càng làm cho không khí thêm oi bức. Tôi cắn ngậm một miếng giò lụa còn nóng màu hồng tươi, có những lỗ nhỏ đen như rắc vừng trên mặt thịt mịn màng. Nước miếng tứa ra, mùi thơm xông lên tận ốc. Tôi sực nhớ suốt đêm qua, ông Bọc đã ngồi giả giò. Tiếng giả giò thẩm thịt đều đặn nhưng mệt nhọc, xuyên qua màn đêm dày đặc nghe ở gần lắm mà có khi cũng xa ở tận bờ sông. Nghe như người ta đang vũ áo hay ngoài đồng người ta đang vồ đất vẳng lại. Thình thịch, thùng thịch, nặng nhọc, thật nặng nhọc. Ông ngoại. Người đàn ông mặc áo dài the ngồi trên bàn thờ nghi ngút khói hương chính là ông ngoại tôi. Ông mất khi tôi chưa kịp ra đời. Trăng như một nhánh lông mày bằng vàng ròng của ông đã để lại trên mặt trời êm và mịn thẳm như nhung. Những vì sao chạy dạt về phía tôi rồi bung, xòe vung vãi tứ phía như pháo bông trong cơn gió ngày càng thổi mạnh. Bà đã thay bộ áo dài màu nâu non bằng chiếc áo cọc tay, vải thường màu trắng, tóc lại búi thành củ hành nhỏ xíu sau gáy. Rồi hai bà cháu kền càng ra sân, vừa xoa lưng cho tôi, bà vừa kể chuyện. Ông ngoại mình ngày xưa. Ông ngoại thời còn trẻ, bà nói ông học cao lắm, nhưng bỏ trường tỉnh, ông về trường làng dạy học cho những lũ trẻ. Vì ông ghét bọn thực dân, đi làm công cho chúng nhục lắm. Trường làng ấy bây giờ vẫn nằm trên đồi, mái phủ rêu phong, tường tróc vôi, loang chỗ có những cửa sổ trông ra ngoài bờ sông rất đẹp. Bao nhiêu người đã lớn lên và ra đi từ đây để thành danh trên khắp miền đất nước. Đứng ở xa nhìn về làng, bao giờ cũng thấy đầu tiên là mái nhà nâu sẫm của trường. Hiên nhà bao quanh nắng gió, mùa hè thì trở thành chỗ trú chân của bọn chăn trâu. Còn những mùa khác, trường lại âm ỉ tiếng đọc bài như khi ông còn sống. Nhắm mắt lại, bà lại thấy ông đi từ ngoài ngõ vào. Ông mặc quần lụa trắng, áo đen dài chấm đầu gối. Một nách ông cặp chiếc dù cũ màu đen, nách còn lại thì ông kẹp một chồng tập giấy mỏng. Chòm râu của ông rung rinh như những sợi ngân cước. Con chim yến thấy ông lộn mèo mấy vòng. Chào ông, buông xua. Buông xua. Bà lại kể, Ngày xưa ông thường thương con nhưng nghiêm khắc lắm. Ông hiền như cọc tính. Trong đám con, ông thương mẹ tôi nhất vì mẹ hiền lành, chịu khó. Mỗi lúc ông nóng giận, chỉ có mẹ mới dám tới gần ông. Chứ còn như cậu Ngạc, con đích tôn, bị ông đánh mắng suốt ngày. Cậu hay trốn học, vác cái bụng chan bang ra ngoài bờ cỏ bắt cào cào, lại hay bắt nạt bạn bè vì ỷ có cha làm thầy giáo. Hỏi tội, cậu chối đây đẩy, ông bắt cậu lột cái quần đùi màu cháo lòng, nằm úp lên phản. Mỗi tội ông đánh cho cậu hai roi điếng người, rồi ròng rã ngồi thức suốt đêm canh cậu học. Cũng nhờ thế, cậu và các dì nên người. Cháu đã ngủ chưa?
Chưa bà ạ.
Là ngày xưa ông rất thích trồng hoa chứ không chưng hoa trong nhà, vì mỗi lần thấy hoa rời khỏi cành ông đau lòng lắm. Là bên phải bà cháu mình đây, ông đặt những chậu hồng nhung mà hoa của nó to và đỏ thẫm. Trước mặt mình, ông trồng hai cây dạ lý hương uống hình rồng phượng. Bên này nữa, ông trồng thược dược, chỉ độc một màu trắng nõn. Mùa, ông bướm dập dìu bay đầy vườn, tạo nên một không trung một vườn hoa nữa. Còn chỗ xa nhà, ông treo các loại phong lan. Cái giống phong lan khó trồng mà ngày nào cũng trổ hoa, rực rỡ và dịu dàng như những nàng tiên. Khách vào nhà cứ ngơ ngẩn bước theo mùi hương mà tưởng mình lạc vào cõi tiên.
Thế sao bây giờ không còn nữa hả bà?
Từ ngày ông mất, hoa cảnh tự nhiên héo dần, cái cây nó cũng có tâm hồn cháu ạ. Rằng ngày xưa và thời đói ăn, sau khi giúp bà gánh hàng ra chợ, ông vẫn đều đặn lên lớp dạy miễn phí, với le hoe vài đứa học trò nghèo ham học, mặt vêo ra vì đói, trong bộ áo dài sờn một khuỷu tay. Đêm, vẫn bắt các con trong đèn ngồi đọc bài dưới ánh đèn dầu và cái bụng lỏng bỏng cháo. Ông vẫn giữ thói quen rủ bạn thơ ngồi bên ấm chè, rung đùi ngâm nga dưới trăng. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là... Chùm râu của ông ngoại rung rinh. Ngày xưa... Bà có bao nhiêu chuyện ngày xưa để kể về ông? Như kể chuyện cổ tích cũng bắt đầu bằng những từ ngày xưa. Có một ông vua và bà hoàng hậu hết mực yêu thương nhau, sinh hạ được 11 chàng hoàng tử và một nàng công chúa. Ngày xưa, đến giữa chừng thì tôi ngủ mất, hơi thở nhẹ nhàng. Tôi nằm mơ thấy người đàn ông bước từ bàn thờ xuống, dịu dàng cầm tay dắt tôi đi vào một vườn đầy hương thơm. Chòm râu cước dưới trăng rung rinh. Chợ quê. Bãi đất trống đầu làng có một cây si già, râu tóc của lão đâm tua tủa xuống đất, những tán lá như được ghép lại từ hàng triệu con mắt xanh thắm. Dưới gốc si, chân làng dựng tạm những chiếc lều nhỏ bằng những tấm ni lông xỉu màu căng trên bốn chiếc cọc vót nhọn thành hai dải đối mặt nhau. Để sáng sáng các bà con cô bác đến họp chợ ở đây. Khi bà cấp rổ đi chợ, ông mặt trời vẫn còn ngái ngủ. Tấm chăn mây màu xám ông đắp đêm qua vẫn còn giăng đầy trên các lùm cây. Vậy mà chợ đã đông người, lô nhô nón trắng, sột soạt những quần đen. Những tiếng cười tươi rói, những gương mặt nhăn nhó vì trả giá, những tay liên liếc bóng hàng. Ông hàng thịt còm nhom với cái lưng dài duỗi và thẳng như khúc củi, trán hói bóng, tay cầm con dao bản chặt miếng xương lợn mãi không đứt, phồng mang trợn má như đang ngậm phải nắm kẹo. Các bà hàng rau ngồi quanh thành dãy, miệng tóp tép nhai trầu, những miếng mẹt lớn bày trước mặt, Rau thơm bó thành từng bó xinh xắn bằng bàn tay. Bắp cải tròn trùng trục bên những nàng xà lách thanh thước tha dài xanh nõn. Những bó rau cải trổ hoa vàng tươi bên những chị cà chua căng mọng đỏ như các má cô gái mùa đông. Sau lưng các bà, người ta bày bán gà vịt. Chúng nó làm rộn lên cái không khí bằng những tiếng kêu gào đinh tai ván óc. Nhưng thường ít ai để ý đến chúng vì ở nhà còn đầy cả một bầy gà vịt chạy rong khắp vườn. Các bà thì thích ghé vào những quán bán đồ dùng ở nhà. Với bà bán hàng tô sồ, hai má sệ xuống như hai quả bóng bơm đầy nước. Ở đó bày đủ các loại chén kiểu vẽ hoa phớt hồng, những chiếc xô nhựa xanh đỏ, những muỗng dao nĩa bằng inox sáng choáng. Ôi, cái xô này đắt thế! Đắt gì, hàng nguyên từ thành phố về đấy, em chỉ lời được có 200. Các cô gái thì dạo quanh một vòng rồi xà vào hàng tạp hóa. Chỗ này bán đủ thứ từ các loại thức ăn bọc giấy bóng đến các loại vải hoa, các loại cúc, các loại nơ, con bướm sặc sỡ. Nhiều hôm còn bày bán cả nước hoa và son phấn. Các cô bôi lên má nhau một tí rồi bám vào vai nhau cười rủ rượi. Nắng lên gắt, không khí bắt đầu hôi mùi rác. Các bà hàng cá mặt chải thượt vì lo và chán. Chẳng buồn nói chuyện, hôm nay rằm, ít ai muốn vướng vào tội sát sinh, nên để mặc cho những con cá tha hồ bơi lượn trong chậu. Họ bu quanh chị bán đậu phụ, những miếng đậu phụ trắng mịn và những miếng đã rán cong giòn vỏ được chị gói vào lá chuối, trao tay nhoăn nhoắt. Cá tươi đây, mua giúp con đi bà. Hôm nay rau ngon lại rẻ, ghé vào mở hàng em đi chị. Cảm mạo đau bụng nhức đầu, bôi vào lỗ rốn tức thời khỏi ngay, mua đi, mua đi. Chợ nhau nhau đủ các loại âm thanh. Tôi lảng sang các hàng quà bánh vì ở đây tôi thích nhất là ông bán những con giống bằng bột nếp, quét phẩm sặc sỡ, trừ bắt giới với cái bụng tròn đầy mỡ, quan công diện áo mão cân đai, trán khắc một vần trăng lớn. Lại thêm vỏ tòng đã hổ, bạch cúc tinh hiện hình cô gái xinh đẹp cùng bầy chó, heo, gà, xinh xắn, cắm trên những cọng tre nhỏ, rồi những cọng tre đó được cắm trên ống tre nhà vàng bóng. Nhưng hôm nay thay vào ông bán giống là một ông lão mù, gờ dơ xương. Tóc sơ sát, cột túm thành đuôi gà sau óc, để lộ cái mặt nhăn nhúm và đen như quả trám heo. Bộ vó trên người lão vá chằng chịt, chỗ tay áo bung một đường dài đến nách. Lão còng lưng ngồi gãy đàn cò, ỉ eo như giọng lão. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Có lúc tiếng đàn chùm xuống như tiếng khóc. Bà lục túi đưa cho tôi 500 lẻ. Cháu mang cái này đến biếu ông ấy, phải đưa bằng hai tay nhé, vì ông ấy già rồi, thật tội nghiệp. Thật tội nghiệp, ông cứ ngồi phơi nắng phơi bụi kéo đàn xin tiền sống qua ngày. Được 5 hôm thì ông biến mất, mọi người đồn ông đã đi sang làng khác rồi. Tôi cứ băn khoăn mãi, không hiểu sao con cái ông đâu mà để ông ra nông nỗi này. Tôi đi dạo một vòng quanh chợ, nhận ra bà tôi, ông Thản, bà Nương, cô Đoàn, chị Khuê, chị Lụa, anh Trì, thằng Nhân Khổ, con Sân. Hóa ra người mua người bán ở chợ đều là người quen cả. Quán Bà Cả. Quán Bà Cả mở cửa từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Dựa vào những thân phi lao cao phúc và vững chãi, quán Bà Cả lợp mái bằng cỏ danh, xẹo sọ, ẩm thấp như chính chủ nhân của nó. Một bà già hiền lành nhưng hay chuyện. Bà có thể nói chuyện này vắt sang chuyện khác hàng mấy tiếng đồng hồ vì bà buồn. Không con cháu, bà chỉ làm bạn với những chai lọ ly tách xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, mà mỗi khi gió thổi mạnh, cái kệ lại kêu ken két. Bà trang hoàng quán bằng những họa báo in hình những cô diễn viên dán trên vách nứa. Một lọ hoa giả gửi mua từ thành phố bám đầy bụi đặt chung quanh chiếc bàn gỗ với những hũ đựng kẹo và thuốc lá. Vây quanh khoảng dăm chiếc ghế đen thẫm, thân gỗ đã bắt đầu bị mọt ăn với những cái chân ọp ẹp như răng bà già. Đến quán bà nhiều nhất là các ông đi làm đồng về. Họ ngồi chật quán, nhem nhuốc bụi, nói ầm ầm như lệnh phở. Nhâm nhi vài cốc nước chè dịu mát, họ vắt hai cẳng chân đầy bùn lên nhau, nhắm mắt liêu thiêu ngủ, rồi đến lũ trẻ con được mẹ cho vài trăm lẻ chạy vội ra quán mua kẹo. Bà nhìn chúng trìu mến, những nếp nhăn chạy lô xô như sóng, chạy vòng quanh mắt, quanh miệng cười tươi khoe hàm răng đen nhất của bà. Thế nào thì bà cũng bốc thêm vài cái cho chúng, thế mà chúng chỉ ăn, rồi ăn nhoáng một cái đã hết. Chúng trách bà keo kiệt bán cho chúng đắt quá thể. Mùa đông cũng như mùa hè, mùa khô cũng như mùa nắng, đêm khuya còn có người đến gõ cửa quán bà. Bán cháu chút rượu bà ơi. Bà ơi, bán cho mẹ cháu hai lạng gừng. Một bao thuốc nữa bà cứ ký sổ cho tôi nhé. Bà dậy thắp đèn lọ mọ tìm hàng cho khách, xong quay vào giường lại mất ngủ, ngóng ngóng trời sáng. Được bán hàng, ngồi nói chuyện với khách, bà thấy vui, bà thấy ấm lòng hơn. Tôi cũng thường hay đến quán bà, ngồi lên chiếc ghế con, và khi nào có rủng rỉnh vài đồng lẻ lại mua kẹo vừng. Kẹo vừng của bà tự làm bằng mật mía, lớp đường trong vàng như hổ phách, bề mặt rắc kính vừng rang vừa tới, giữ được độ trắng và béo ngậy, ngon hơn tất cả các loại kẹo trên thế giới mà tôi từng được chén. Cắn một miếng ngọt, thơm, bùi, béo, nhấp một ngọm nước chè xanh, nhớ tới già. Sáng nay bà ngoại bán một chục trứng gà được 4.000 đồng. Bà cất vào đầu giường rồi quay quả sang đi dự đám giỗ. Ở nhà một mình, tôi nổi cái cơn thèm kẹo vừng của bà đến kinh khủng, hệt như những lần ở nhà tôi thèm kem, và cũng hệt in như vậy, tôi mon men vào phòng. Tôi ngẩng mặt nhìn bà đi vội, thế chắc là bà đã quên chỗ tiền này như mẹ tôi hay bỏ quên tiền trong học bàn làm việc. Nhanh như một con cắt, tôi thò tay vào, học lấy cái đốm tiền mà bà đã bán trứng lúc sáng, chạy biến đến quán bà cả theo lời vẫy gọi của lũ kẹo vừng ngon ngọt. Tôi hoàn toàn yên tâm như ở nhà vì mẹ chưa bao giờ phát hiện tôi ăn trộm tiền cả. Bà về, mang cho tôi gối xôi gấc bọc trong lá chuối thơm phức. Bà vào buồng, bà ngó giáo giác rồi chạy ra ngõ. Bà tìm gì thế ạ? Lạ thật, tiền bán trứng để đầu giường bây giờ lại không thấy. Tôi cúi mặt, miếng xôi nghẹn ngang cổ. Trong nhà chỉ có thằng Bùm hay vào đây. Bà nhíu mày, không lẽ lại là nó? Hay là bà làm rơi rồi? Không, bà để đây 4.000 đồng chứ có ít đâu. Mặt bà nhăn lại đau khổ, tôi cung cúc chạy ra ngõ. Gối xôi bọc trên người nặng như đeo đá, quên cả xin phép bà đi chơi như mọi hôm. Lúc quay về tôi gặp thằng Bùm ngồi khóc tỉ tê ngoài gốc tre, mắt đỏ ké, mũi dãi lòng thòng trông thật là gớm khổ. Gì thế Bùm? Hít, em bị oan, bà bảo em lấy trộm tiền. Em đâu có đấy đâu, em bị oan. Thì mày cứ về đi. Tôi an ủi một cách vô ý thức. Nhỡ đâu mai bà tìm thấy được. Tôi trằn trọc không ngủ, nhắm mắt lại là lại thấy gương mặt nháo nhác của bà, những giọt nước mắt to tướng của thằng Bùm. Một lúc lại biến thành những cái kẹo vừng hình chữ nhật, nhau vào cắn xé tôi. À, thằng ăn cắp, cho mày đáng đời này. Bà quay xoa nhẹ lên lưng tôi. Cháu ngủ mê à? Tôi gối đầu lên cánh tay bà, duỗi đầu vào ngực bà thủ thỉ. Bà ơi,
Tiền của bà không phải thằng Bùm lấy đâu.
Cháu đoán thế à?
Tôi im lặng, bà cũng im lặng. Thôi khuya rồi, cháu ngủ đi để mai bà tính.
Tôi ngộ nguậy, tôi thấy lòng nặng trĩu, rồi tôi lấy hết can đảm để thú nhận rằng tôi đã lấy cắp nó là chính tôi chứ không phải đứa nào khác.
Bà ơi, bà tha lỗi cho cháu.
Ừ, cháu biết lỗi, dám nhận lỗi là đã được tha lỗi rồi. Bây giờ thì ngủ ngon nhé, ngày mai hai bà cháu mình còn phải xin lỗi thằng Bùm.